Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay may mắn chúng tôi được gặp bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Tây Úc. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả để SBS xin kính chào bác sĩ Anh Dũng ạ. Dạ.
Dạ, thưa, kính chào anh Bách và cả toàn thể các quý thính giả của SBS.
Dạ vâng, hôm nay nhân chúng ta sắp sửa kỷ niệm 50 năm người Việt có mặt trên nước này, thì chúng tôi muốn phỏng vấn bác sĩ về những chặng đường đã qua của cộng đồng người Việt tự do Tây Úc. Thì lần đầu tiên là thưa bác sĩ, ông đến nước Úc vào năm nào ạ? Dạ.
Tôi vượt biên đến Bi Đông đó, thì đến nước Úc vào ngày 19 tháng 8 năm 1981 và dạ. đến bên Nam Úc và Adelaide.
Dạ vâng, tức là tiểu bang đầu tiên là bác sĩ tới Nam Úc đầu tiên Adelaide trước. Dạ, dạ vâng, dạ. Dường như là cũng học hành ở đó rồi đỗ đạt rồi mới
dạ,
là...
Thì, đúng rồi, ở Việt Nam tôi đã là bác sĩ rồi, đã ra trường mấy năm rồi, nhưng mà đối với nước Úc họ không có nhận bằng cấp của những nước khác, kể cả Hoa Kỳ nữa họ không có nhận nữa, cho nên là mình phải đi học lại. Thay vì đi thi tương đương thì tôi chọn con đường đi học lại từ năm thứ nhất, và tôi đã đi hết 7 năm trong trường đại học Adelaide.
Wow.
Và ra trường năm 89.
Yeah.
Vâng. Ra trường xong rồi tôi không có thích ở Adelaide nữa, tôi đi về bên Tây Úc, bên Perth, tôi mở phòng mạch. Thì từ đó đến nay là 35 năm rồi.
Yeah. Dạ vâng, một câu hỏi là tại sao bác sĩ chọn Tây Úc là đất lành chim đậu thay vì tại Adelaide, có lý do riêng gì không ạ? Dạ.
Nó có nhiều lý do lắm. Adelaide thì cũng là đông bác sĩ rồi, bên Sydney, Melbourne thì cũng có người mời tôi về đó thì họ cho cái văn phòng là mình làm. Nhưng mà tôi thấy bên Tây Úc thì đồng bào thì cũng đông mà không có bác sĩ. Lúc đó thì không có bác sĩ Việt Nam nào hết. Nên thôi tôi về bên đó thì nó tốt hơn. Với một phần nữa là Tây Úc thì khí hậu nó hiền hòa hơn. Đúng là anh nói là đất lành chim đậu. Thì từ đó đến nay thì phải nói là rất là thành công, là vì được rất là nhiều đồng bào thương mến và tôi làm việc không mệt mỏi và cũng không có bệnh ngày nào hết suốt trong vòng 35 năm.
Dạ, yeah, chim này đậu hơi lâu 35 năm rồi mà thấy cũng phục vụ cho đồng bào, không chẳng những về vấn đề y tế mà thưa bác sĩ, đến bao giờ thì bác sĩ mới gia nhập vào hoạt động sinh hoạt cộng đồng thưa bác sĩ?
Dạ. Dạ, được tôi trả lời câu đó. Đến lúc đó thì bác một ở bên chùa Chánh Giác, bác có nói tôi là đi ra gánh vác cộng đồng đi. Thì tôi nói là không, tôi không có làm. Tôi phải sau khi tôi đã nghĩa là yên ổn được cuộc sống riêng tư thì tôi mới làm chuyện công được. Tại vì khi mà mình chưa có yên ổn, mình mới đến mà mình ra đó, người ta nói mình ra đặng kiếm khách. Thì nó nói không, tôi đợi tôi yên ổn hết cuộc sống thì đúng 20 năm sau. Tức là cách đây 15 năm mà tôi đồng ý ra làm chủ tịch cộng đồng cho tới bây giờ. Thì như vậy là mình không có bị, tiếng Anh nó gọi là bị conflict of interest, tức là mình không có đụng chạm cái quyền lợi của cộng đồng với quyền lợi cá nhân. Thì bây giờ là mình ở giai đoạn mình đã yên ổn hết mọi công chuyện về y học, về nghề nghiệp rồi. Thì mình mới đi ra đặng gánh vác cộng đồng là đúng 15 năm. Và cũng đó là một cái kỷ lục, phá kỷ lục, tại vì ở bên Tây Úc nó không có cái điều lệ là mình chỉ được làm mấy nhiệm kỳ mà mình muốn làm thì mình làm, nếu bà con muốn mình ở lại thì mình làm, không thì thôi. Cho nên là tôi ráng tôi ở lại tôi làm để xây dựng. Tại vì cái tôi nhìn thấy là những người đi trước thì anh em bỏ công ra rồi để giữ cho cộng đồng nó bền vững. Nhưng mà mình phải xây dựng một cái gì đó để lại cho thế hệ tương lai. Cho nên là việc đầu tiên khi tôi lên đó là đầu năm 2011 tôi lên đó, thì tôi lập tức là tôi tiến hành cái xây dựng cái tượng đài truyền nhân tri ân nước Úc. Vì đó là cái dấu vết để lại cho con cháu những đời sau biết được những công lao mà ông cha đã vượt biên, đã đến đây ở như thế nào. Đó. Rồi sau đó thì tới năm 2016, lúc mà Cộng sản Việt Nam nó kén sổ cái lễ Long Tân ở Sài Gòn, làm mấy ngàn gia đình Úc kẹt rồi. Thì tôi mới nói với bà thị trưởng Tracy Robert của CT Wanneroo đã nói rằng Cộng sản nó làm như vậy đó. Thì bà ấy nói rằng nếu nó không cho làm ở Sài Gòn thì chúng ta làm ở đây. Thì lúc đó bà ấy cho 300.000 đô đã lập ra quỹ bàn đã xây dựng cái tượng đài thuyền tượng đài là cái công viên hòa bình để kỷ niệm cái cuộc chiến Việt Nam.
Dạ vâng. Thưa đó, xin 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 ngắt lời bác sĩ một tí trước khi chúng ta tiếp tục những chuyện khác. Thì trước đó 15 năm trước khi mà bác sĩ dấn thân vào sinh hoạt cộng đồng thì bác sĩ có những sinh hoạt cộng đồng nào không? Chứ chẳng lẽ là mới vào thì làm chủ tịch cộng đồng hay sao? Dạ.
Dạ không có. Thì trước đó ở bên SLA đó tôi làm phó chủ tịch nội vụ của cái ngoại vụ của ban chấp hành cộng đồng tại SLA. Trong cái thời gian tôi đang đi học y khoa tại SLA thì tôi có rất là nhiều kinh nghiệm với phương diện mà đối ngoại với nhà nước cũng như là các đoàn thể. Cho nên khi tôi sang Tây Úc thì mọi người biết cái điều đó. Cho nên yêu cầu ta ra làm tiếp, tôi nói không, tôi đi để xây dựng sự nghiệp, để có cuộc sống, tôi không có làm liền. Và tôi giữ lời hứa đó thì đúng 20 năm sau tôi mới ra, sau khi ổn định hết mọi chuyện. Chứ không phải là tự nhiên, từ bác sĩ không biết gì hết mà nhảy vô làm chủ tịch, tôi không phải.
Dạ vâng, chúng tôi hỏi như vậy là tại vì nhiều người cũng tiến thân bằng những con đường chẳng hạn như là gia nhập cộng đồng với chức vụ gì đó, phó chủ tịch chẳng hạn, rồi sau đó mới lên là chủ tịch. Nhưng mà trở lại với những thành quả của bác sĩ vừa nói đó, thì đã thiết lập công viên Hòa Bình vào những năm nào thưa bác sĩ?
Thì công viên tự do, công viên thuyền nhân tri ân nước Úc vào năm 2013 và công viên Hòa Bình năm 2016. Là hai cái công viên để lại cho thế hệ những cái biểu tượng của cuộc chiến và của cái dòng tị nạn sau năm 75 của người Việt. Tại vì hai cái điều đó là cái chính quyền Việt Nam họ muốn xóa bỏ, họ muốn erase, xóa bỏ cái đó trong lịch sử. Thì mình dựng lên để cho con cháu sau này nó lớn lên nó còn nhìn thấy được. Chứ nếu nó chỉ đọc những cái sử mới nó sẽ không còn biết nữa. Đó là cái ý định của tôi. Và đặc biệt là công viên thuyền nhân tri ân nước Úc của Việt Nam mình á, nó nằm trên một cái công viên ngay cửa ngõ vào trong city. Thì tôi xin Cao Sầu là đổi tên, tại cái công viên nó không có tên gì hết á. Thì họ cho đặt cái tên, họ nói nếu đặt tên thì đặt tên Việt Nam. Thì mình chọn cái chữ công viên tự do. Cái chữ tự do nó cũng dễ đọc. Thì và họ Cao Sầu của thành phố Vinson nó rất là hãnh diện, nó nói rằng đây là một cái công viên mang tên Việt Nam duy nhất ngoài nước Việt Nam. Đó. Thì ở những nơi khác có những chỗ như là bến City có chỗ này chỗ kia, nhưng mà gọi là công viên là cái park á. Mình ôn cái park đó luôn và mang tên của mình. Thế là các sổ họ hãnh diện vậy thôi, và họ đổi tên trên Google Maps luôn. Cho nên mình đánh chữ công viên tự do nó sẽ hiện lên liền.
Oh, wow. Yeah. Yeah. Thưa, chúng tôi nhớ là nhiều du khách đến cái công viên mà có thể nói là lớn nhất tại Perth, tức là King Park, thì dường như là có một cái tượng đài của tri ân cựu quân nhân Việt Nam, Việt và Úc, phải không thưa bác sĩ?
Đúng rồi, đó là cái công viên mà có tượng đài chiến sĩ Việt Nam, nó kêu là Việt Nam Pavilion, tức là cái khu Việt Nam, thì trên nó có bức tượng của người Úc, lính Úc và lính Việt Nam. Thì cái đó đã làm từ năm 1900 mấy, đó trước khi tôi không có nhớ rõ lắm, nhưng mà làm lâu lắm rồi. Cái đó là của bên quân đội họ làm. Còn về phía dân sự người tị nạn Việt Nam thì cái công viên của mình là thuyền nhân tri ân nước Úc. Đó là cái lịch sử công viên ấy như vậy.
Dạ vâng. Chúng tôi còn được biết rằng ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Tây Úc cũng đã được cấp một cái văn phòng tại ngay tại trung tâm của thành phố Perth ở trên đường Brisbane. Thì thưa bác sĩ, cái chuyện mà được cấp như vậy như thế nào, bác sĩ có thể kể cho quý thính giả được biết không ạ? Dạ,
đó là do công ơn của bác Một Chùa Chính Giác. Hồi xưa là năm 1990 mấy là bác xin Lottery West, là cái bộ phận có tiền đó, của nhà nước để mua cái văn phòng. Thì Lottery West nó mua, nhưng mà tên của họ, mình chỉ là cái người được ở thôi, mình không có mang tên. Thì sau này thì khi tôi lên làm chủ tịch, tôi viết thư cho Lottery West, tôi nói rằng bây giờ đó cái này cho để lại cho cộng đồng Việt Nam được không, thì họ nói được, họ truyền cho mình. và mình là cộng đồng Việt Nam đích là được mang cái chủ quyền, cái title bây giờ là của mình. Họ nói thì bây giờ các này là của các ông rồi đó, muốn làm gì thì làm. Để sau này cách đây 3 năm thì họ có cho mình tiền để mình tu sửa lại, mình làm thêm toilet nhà tổng. Tại hồi xưa không có, hồi xưa là cái văn phòng mình phải đi toilet chung của cái complex để mình làm lại để mình bán. Thì mình sẽ dự định mình cứ phải sử dụng khi nào cần tiền để mình mới bán.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, có lẽ là công trình lớn nhất mà hiện giờ vẫn có đang xây dựng, và có thể nói rằng đây là một cái niềm hãnh diện của chẳng những là cộng đồng người Việt, ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tại Úc, mà cũng cả đồng hương người Việt tại Tây Úc. Đó là trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Thì thưa bác sĩ, ý định mà xây dựng trung tâm này bắt đầu từ những năm nào thưa bác sĩ?
Dạ, nó bắt đầu từ năm 2010 là vì tôi có ngày thứ tư tôi nghỉ đó, cho nên tôi đi vào Quốc hội tôi xin để cho mình, tại vì năm 2010 đó là nó năm 20 cho nó lộn, là mình kỷ niệm 45 năm mình định cư tại Úc. Thì tôi có làm cái badge mang cái tên số 45 năm. Thì tôi đến nói với Quốc hội rằng là chủ tôi đã đóng góp cho rất nhiều vào xã hội này, ai cũng biết điều đó. Từ học trò cho đến các khoa bạn, cho đến thương gia, nhà nông, kỹ nghệ, tất cả chúng tôi đóng góp rất lớn vào xã hội này và ai cũng biết điều đó. Nhưng cộng đồng chúng tôi vẫn vô gia cư. Tôi nói cái chữ vô gia cư là homeless. Tại vì chúng tôi không có chỗ nào để sinh hoạt hết. Muốn làm gì phải đi mướn cái này, mướn cái kia. Thì họ rất là gọi là cảm động khi họ nghe cái chữ homeless. Thì sau đó thì tôi một năm trời tôi gõ cửa tất cả các dân biểu, bất cứ đảng nào tôi cũng gõ hết. Dân biểu tiểu bang lẫn liên bang. Và khi nói chuyện với họ thì họ rất là đồng ý cái quan niệm rằng phải có một cái nơi sinh hoạt chung cho người Việt. Và tôi bắt họ phải hứa với tôi là khi bận bề này ra bàn cho Quốc hội là không có được chống. Thì mọi người đều giơ tay hứa là sẽ không bao giờ chống hết. Và quả thật là đúng thật. Khi Quốc hội bàn cái chuyện này thì không có một người nào chống hết. Thì chỉ có một người lãnh tụ đối lập đó. Họ nói rằng thôi, cho người Việt mình mướn đi. Mướn giống như các tiểu bang khác như Sydney chẳng hạn, mướn 90 năm. Thì ông Thủ Hiến ông nói không. Ông ấy bán luôn, cho cái phi hôn luôn. Thì ông ấy cho mình là 13.000 thước vuông. Rồi ông ấy cho mình 24 tiếng để mình có một cái buổi lễ cho ông ấy ra mặt cái chuyện đó. Thì trong vòng 24 tiếng là mình tập trung tất cả các đoàn thể, rồi làm banner, rồi bông hoa, rồi trang trí, đồ ăn thức uống để đón ông. Ông rất là cảm động là vì chỉ có 24 tiếng mà mình làm được những chuyện rất là dữ dội. Thì ông tuyên bố là ông ấy tặng cho mình cái miếng đất đó. Thì về phương diện giấy tờ là họ không có thể nào để zero đồng được hết. Họ phải để một đồng. Một đồng thì trả thêm 10 cent tiền GST và đóng tiền thuế là 1 đồng 9, tổng cộng là 3 đồng. Là mình có miếng đất là 13.000 thước vuông rất là lớn. Và đặc biệt của miếng đất đó nó nằm ngay trung tâm của người Việt, chứ không có đi đâu xa cả. Thì đó là cái điều hãnh diện. Và sau đó thì họ cho mình thêm 4 triệu rưỡi nữa. 4 triệu rưỡi là do các Liberal cho, Labour cho, rồi Bộ Nội vụ cho, rồi tiểu bang cho. Cộng được 4 triệu rưỡi thì mới đây đó tôi mới viết thư than là hồi trước Tết đó. Là bây giờ giá cả xây cái nhà thầu nó tăng giá mà ầm như là mấy như phi thuyền vậy đó. Bây giờ tôi không có đủ tiền thì tôi chỉ viết vậy thôi. Rồi thì hội chợ Tết đó thì ông Thủ Hiến nói nếu mà bầu cử tiểu bang lại mà ông thắng ông sẽ cho thêm 2 triệu rưỡi nữa. Tức là mình được khoảng 7 triệu. Thì cái giá đó là cái giá đúng để mình xây cái trung tâm. Thì nếu mà lấy mà thắng nữa đó thì cộng đồng mình rất là yên chí là cái tiền mình xây nó tương đối là đầy đủ. Vậy thôi. Thì đó là những cái công lao của anh em chúng tôi làm việc. Thì trong cái thời gian đi vận động Quốc hội năm 2000 thì có mình tôi đi thôi. Tại vì không có ai có giờ đi theo mình. Vậy bây giờ thì anh em tập trung lại rất là đông đảo các thế hệ trẻ để cùng tay nghĩa là xây dựng cái trung tâm.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, thì theo dự đoán của các giới truyền thông thì hy vọng rằng Thủ Hiến hiện tại của Labour sẽ có cơ may để tái đắc cử một lần nữa, thì hy vọng rằng sẽ số tiền 2 triệu rưỡi sẽ nhập vào 4 triệu rưỡi sẽ lên 7 triệu để bác sĩ có rảnh tay để có thể tiếp tục công trình xây dựng trung tâm sinh hoạt cộng đồng của Tây Úc. Thì thưa bác sĩ, trước khi kết thúc cái buổi nói chuyện nhỏ này, thì diễn biến của trung tâm sinh hoạt cộng đồng hiện nay đã đến giai đoạn nào rồi ạ? Dạ.
À, thì mới cái giai đoạn đầu là giai đoạn ủi đất và lập móng thôi. Mà còn nó còn cái nhiều chuyện lùm xùm với cái nhà thầu, cho nên là hiện tại bây giờ thì mình đợi qua cái bầu cử này thì mới bắt đầu tiếp tục lại. Nhưng mà nói chung là công chuyện nó cũng khá ổn. Thì tôi cũng nhân dịp này cũng lưu ý với đồng hương, mình phải bỏ làm sao để cho chúng ta có 2,5 triệu. Thì quý vị đã hiểu tôi nói gì rồi. Ok.
Dạ vâng. Trở lại vấn đề chính là sắp tới nước Úc sẽ kỷ niệm 50 năm người Việt định cư trên lãnh thổ này. Thì thưa bác sĩ, với tư cách là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Tây Úc của người Việt, thì bác sĩ có những ý nghĩ gì và hồi tưởng lại 50 năm qua người Việt chúng ta đã làm được những gì trên đất Tây Úc?
Vâng, thì đó là câu hỏi rất là good, rất là hay. Thì anh em chúng tôi thì cũng tôi tự dự định là sẽ ra một cái quyển tuyển tập mà bằng digital, tức là trong internet á, để cho mọi người trên thế giới đều coi được. Chúng ta tổng kết lại những cái tiến trình của người Việt đến đây, cũng như sự đóng góp của các đoàn thể như hội phụ nữ, cựu quân nhân, rồi hội kỹ thuật, rồi hội người già này kia đó. Chúng tôi sẽ compile, tức là đóng thành một cái cuốn sách trên internet, và dự định là sẽ phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm nay, kỷ niệm 50 năm. Thì tuy rằng thấy nó đơn giản vậy, chứ thật sự ra mà làm một cái cuốn sách mà digital rất là công phu và phải đòi hỏi rất nhiều thời gian. Cho nên là tôi hy vọng là chúng tôi cũng sẽ ráng mà ra mặt được cho toàn thể đồng bào trên toàn thế giới biết về cái lịch sử của cái tiểu bang. Nó xa xăm, nó biệt lập một nơi trên địa cầu. Phải nói rằng thành phố Perth của tiểu bang Tây Úc là cái thành phố xa nhất trên địa cầu. Tức là nó không có gần bất cứ một ai cả. Ngay cả những tiểu bang anh em miền Đông này, họ cũng thỉnh thoảng miền Đông cũng phớt lờ luôn Tây Úc. Tại vì nó xa quá, đâu ai nhớ tới nó. Nên là tôi hay nói đùa rằng tụi tôi là người nước ngoài là như vậy đó. Thì nhưng mà Tây Úc có một cái đặc điểm mà từ năm 1962 đã nổi danh trên thế giới rồi. Đó là gọi là thành phố ánh sáng, City of Light. Năm 1962, tới khi mà phi thuyền Apollo, Gemini chứ, của Mỹ lần đầu tiên bay trên bầu trời và quỹ đạo đó, thì người phi hành đầu tiên là John Glenn. Thì ông bay trên quỹ đạo địa cầu đó, quay đi, ông đi có mấy vòng thôi, hình như có 3 vòng, thì thành phố Perth được lệnh thắp đèn sáng để đón mừng ông. Cho nên thế giới gọi thành phố Perth là City of Light.
Dạ vâng, hy vọng rằng thành phố Perth vẫn là City of Light trong nhiều thập niên nữa, và cũng như kỷ niệm 50 năm định cư người Việt trên nước Úc này, hy vọng rằng trong vài chục năm nữa, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng sẽ tiếp tục công việc cống hiến cho cộng đồng Tây Úc rất nhiều.
Okay. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.